Cái câu hỏi mà anh thường hỏi những người phụ huynh ở bên Mỹ đó là cái việc mà họ nuôi dạy con của họ, mà con của họ ở trong cái tuổi teen đó, tức là cái tuổi vị thành niên đó, thì như thế nào, thì họ rất là lo sợ, rất là e ngại trong cái tuổi đó. Không biết rằng phụ huynh ở Việt Nam này có cùng cái cảm nhận giống như những phụ huynh ở bên Mỹ hay không?
Có.
Rất là nhiều người bắt đầu cảm thấy lo sợ khi mà con cái của họ bắt đầu bước vào tuổi thành niên, tuổi vị thành niên. Đối với những bậc phụ huynh ở bên Mỹ mà có con ở cái tuổi bắt đầu bước qua cái tuổi teen, tuổi vị thành niên rồi đó, thì bắt đầu cha mẹ lo, là bởi vì cái tuổi đó là cha mẹ bắt đầu cảm thấy rằng phải để cho con mình nó có bạn trai, bạn gái. Rồi 15 tuổi đó là cái tuổi bắt đầu nó sẽ có thể lấy bằng lái xe, cho nên đó cũng là một cái nỗi lo sợ của cha mẹ. Cha mẹ thì có nhiều nỗi lo khi mà con mình có bằng lái, đúng không? Hoặc là lo cho sự an toàn của nó, hoặc là lo cho cái sự trầy xước ở chiếc xe của mình lo sự an toàn của chiếc xe của mình. Nói rằng người ta nói rằng nếu mà người ta lo ngại mấy đứa trẻ vị thành niên mà nó lái xe đó, đến nỗi mà ta nói rằng nếu mà muốn an toàn thì hãy đừng có rời cái lối đi bộ. Nhưng mà cái đó không xảy ra ở Việt Nam đâu, ở Việt Nam thì người ta chạy lên cái lối đi bộ luôn. Câu hỏi của anh là theo mọi người nghĩ tại sao mà những người cha mẹ ở Việt Nam á, lại lo cho con cái mình khi con cái mình bước vào tuổi vị thành niên? Có lẽ chị Ngoan với là chị Thi mới sẽ đại diện mọi người để trả lời câu hỏi này, đúng không? Còn mấy người khác thì hỏi ba mẹ mình.
Nhận nhận thức được cái bắt đầu cuộc sống bên ngoài, đối với nó là rất là tò mò nhiều thứ, và bắt đầu hả mình không có đủ sức để mà theo hoặc là để tiếp cận để mà kịp thời với cái sự thay đổi của nó, mà nó thường có khuynh hướng nó hay giấu giếm, cho nên cái đó là cái lo lo là không có theo kịp con, nên mình không có kịp thời để là giúp đỡ hỗ trợ nó, hoặc là có khi nó bị nguy hiểm mà mình có hay luôn. Nhất là xã hội bây giờ cái chuyện mà lên mạng nó nhiều quá, cái đó là cái mà lo nhiều hơn. Bên cạnh với cái Việt Nam nữa, đi ra đường cái sự an toàn của nó cũng khó lắm, tức là nhiều lắm lắm để cái lo, tại vì nó rời mình ra rồi, nó từ từ là nó xa rồi, nó không còn theo sát mình như ngày xưa. Lúc mà mình đi định dự định mình đi đâu á, cái mình nói thôi giờ mình đi đâu, cái lát mình ra xe sao thấy nó ngồi sẵn trên xe rồi nguyên á. Mình tưởng nó mình giao cho nó cho bà ngoại, giờ đó nó ra xe nó ngồi sẵn rồi. Còn bây giờ là như chiêu là đi đâu có thèm theo, ở nhà thôi, cha mẹ đi đâu đi, con không thấy trốn ở trong phòng, ví dụ vậy. Đó là cái nhiều nhiều cái lo lắm. Đây, con trai lo kiểu khác, con gái lo kiểu khác.
Có nhiều cái nỗi lo đối với bậc làm cha mẹ khi con mình bắt đầu bước vào tuổi vị thành niên. Ngày xưa đó thì nó luôn lệ thuộc vào mình đủ mọi thứ, đúng không? Nhưng mà bây giờ bắt đầu nó cảm thấy xa lạ với mình, nó giữ khoảng cách với mình, và mình cảm thấy bất an trong vấn đề đó. Người Mỹ họ có bài hát, có cái lời rằng con nó còn nhỏ thì có cái vấn đề nhỏ, nhưng mà khi nó lớn á, là nó có cái vấn đề lớn. Cái sự khó khăn của những đứa con của mình ở trong cái tuổi vị thành niên này đó, là nó phải trải qua cái sự khó khăn này, không phải là chỉ cho cha mẹ không đâu, nhưng mà chính mấy đứa con mình nó cũng gặp khó khăn nữa. Bởi vì cái tuổi này là cái tuổi mà nó không phải là trẻ con nữa, mà nó cũng không phải là người lớn. Rất là tội cho mấy đứa ở cái tuổi này, bởi vì nó không biết là nó phải cư xử như thế nào. Bởi vì nếu mà nó có những cái hành động giống như trẻ con đó, thì mình làm cha mẹ mình lại la nó, nói sao lớn mà cứ như con nít vậy. Nhưng mà hễ mà nó hành xử giống người lớn á, thì mình lại nó la nó, nói còn nhỏ mà sao muốn làm người lớn hay sao vậy. cho nên nhiều khi nó cũng không biết nó phải làm gì đó. Có nhiều thứ trên thế giới này đó, làm cho nó thu hút rất là nhiều, và nó rất là thích thú về những điều mới lạ xảy ra trên thế giới. Tuy nhiên đó, có những lúc nó lại cảm thấy sợ bởi vì nó không biết phải làm như thế nào. Cho nên có ngày thì nó cảm thấy rất là thích thú, nhưng mà có ngày thì nó lại e ngại, nó không dám, nó không muốn đối diện với những gì xảy ra xung quanh đó. Cái tuổi ở vị thành, tuổi vị thành niên con cái của chúng ta đó, nó cảm thấy rằng nó phải đối diện với những cái điều mà khiến cho nó rất là bất an. Nó không biết là cái quần áo loại nào hay là kiểu nào nó phải mặc đó, rồi nó đủ thứ để mà nó lo ngại cả. Và rồi nó lo lắng, nó không biết rằng cái điều gì nó cần, điều gì đúng cần phải làm, hay điều gì đúng cần phải nói. Nói về cái thế giới quan về vấn đề những cái ý tưởng đó, thì nó rất là không có ổn định. Đặc biệt là trong ngày hôm nay đó, cái thế giới Internet đó, nó làm cho chúng ta rất là khó khăn để làm sao chúng ta để bảo vệ con cái mình ở trong cái tuổi này. Có một điều mà tôi muốn góp ý với mọi người, tôi muốn khích lệ mọi người, mà có lẽ tôi chưa từng nói trước đây, ấy là chúng ta phải nên có một, ít nhất có một bữa ăn chung trong một gia đình, ít nhất là một ngày một lần. Cái ý tôi không có muốn nói rằng lý do mà mình muốn ăn chung với con của mình ở tuổi vị thành niên, tại vì bảo đảm rằng nó phải ăn đủ đồ ăn rồi đó. Nhưng mà trong những cái buổi ăn chung với nhau đó, cái đó là một cái nơi rất là tự nhiên, và đây là một cơ hội để mà cha mẹ con cái có thể chia sẻ với nhau đủ mọi cái đề tài trong cuộc sống. Tôi hiểu rằng trong cái tuổi này đó, có những đứa chúng ta buộc lòng để cho nói chuyện đó, thì chúng ta phải ép nó nói thì nó mới nói đó. Tuy nhiên cũng có những lúc đó, thì nó nói hoài nó không ngưng. Cái ý tôi muốn nói rằng những cái bữa ăn là cái nơi để ngồi lại với nhau để nói chuyện, không hẳn rằng chỉ nói chuyện về vấn đề gia đình hay là nói chuyện về kinh thánh mà thôi. Tuy nhiên đó là cái chỗ mà chúng ta cũng có thể nói chuyện với con cái chúng ta về rất là nhiều đề tài xảy ra trong thế giới này, những sự kiện chính trị, thời sự, tất cả những điều mà con cái chúng ta có thể nó biết, nó đã đọc, nó đã nghe, và bây giờ nó muốn nghe những điều đó đến từ chúng ta. Đối với những cái đứa trẻ vị thành niên á, nói trong gia như trong những cái buổi mà nói chuyện về chính trị á, nó có thể nó đứng phía bên này để mà nó tranh luận, và nó cũng có thể nó đứng phía bên kia để nó tranh luận đó. Cái lý do mà nó có cái suy nghĩ như vậy là bởi vì nó đang trong cái độ tuổi mà nó bắt đầu nó hình thành những cái ý tưởng đó. Nhưng mà những cái ý tưởng đó đó, nó chúng ta có thể gọi là nó chưa có trưởng thành đủ, hay nó chưa có chín mùi đủ. Cho nên đó là lý do vì sao mà nó có những cái suy nghĩ giống như vậy. Có một điều mà tôi muốn nói cho mọi người biết rằng á, một trong những cái vai trò vô cùng quan trọng đối với chúng ta là những người cha mẹ ở trong Chúa đó. Đúng ra là dĩ nhiên chúng ta phải dạy con chúng ta từ trong cái ngày đầu tiên đó. Nhưng mà đã đến cái độ tuổi này thì chúng ta cần phải đặc biệt hướng dẫn con chúng ta, nó phải nhìn xem cái thế giới dưới cái lăng kính, dưới cái góc nhìn theo những gì mà Kinh Thánh nhìn. Dĩ nhiên con gái chúng ta ở cái độ tuổi vị thành niên á, nó cảm thấy là nó không có tự tin về cái thân thể của nó, cho nên nhiều khi nó dành một nửa thì giờ của nó có để nó đứng trước kính, để nó soi gương, để nó xem cơ thể nó như thế nào. Với thế giới hiện tại bây giờ có lẽ là nó dùng một nửa thời gian nó để nó chụp hình selfie, xong rồi nó bắt đầu nó xem trở lại cho nó ra như ra sao trong cái tấm, những tấm hình đó. Có nhiều điều mà chúng ta lo lắng và e ngại về con của chúng ta ở trong cái độ tuổi này. Không biết là nó có trưởng thành đủ hay không, nó có đủ sáng tạo hay không, nó có biết cái cách để mà tự lo cho nó hay không, rồi tức là có rất là nhiều chuyện để mà khiến chúng ta phải lo lắng cho con chúng ta trong độ tuổi này. Và qua tất cả những điều mà vừa nói đó, thì nó muốn nó là một người con người riêng cho nó. Chưa bao giờ con gái chúng ta nó cần cái sự hướng dẫn nhiều hơn hết trong cái thời so với cái thời gian mà nó ở trong cái độ tuổi này. Nhưng mà ngược lại đó, cái độ tuổi này lại là cái độ tuổi mà nó là tính cách là nó có khuynh hướng nó chống đối, nó làm ngược lại với những gì mà nó đã được dạy dỗ hướng dẫn. Và đây là cái thời gian mà là cha mẹ đó cảm thấy sợ hãi rằng con cái của chúng ta nó có thể nó nổi loạn ở trong cái độ tuổi này. Chúng ta phải hiểu rằng những cái bản tính nổi loạn của nó được bộc lộ trong cái độ tuổi này đó, thực ra nó đã có cái mầm mống xuất hiện từ những năm trước rồi. Chúng ta đã tạo nên một cái đứa con nổi loạn bởi vì đó là cái cách mà chúng ta nuôi dạy nó trong lúc nó ở cái độ tuổi còn nhỏ. Cái bản tính nổi loạn của nó đã nằm trong đứa bé đó, đó là từ những năm trước. Nhưng mà bây giờ đã đến cái độ tuổi mà nó đủ can đảm nữa mà nó bộc lộ ra những cái sự nổi loạn mà nó đã có sẵn ở trong những năm về trước của nó. Có nhiều lúc cha mẹ cứ đổ thừa một con cái ở cái độ tuổi này nó nổi loạn là do có những cái thay đổi lớn ở trong gia đình. Ví dụ như nó có những người bạn mới rồi, hoặc là gia đình mới vừa dọn tới ở chỗ ở mới, hoặc là bây giờ nó bắt đầu nó nghe những cái loại nhạc mới. Và thường khi chúng ta đổ thừa cái độ tuổi đó là tuổi nổi loạn, mà trong khi thường khi cái sự nổi loạn nó đã cái mầm mống nó đã xuất hiện từ trong những năm trước đó rồi. Dung em dạy trong trường trường đó là từ lớp 1 tới lớp 5 phải không em?
Dạ vâng, em dạy 5 lớp anh ạ.
Và lớp 5 là trẻ 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 đó bao nhiêu tuổi?
10 đến 11 tuổi.
Theo kinh nghiệm của anh Mitchell với lại của Wendy là những người mà cũng đã từng làm trong môi trường sư phạm đó, trong từ 10 cho tới 15 năm, thì kinh nghiệm cũng cho họ thấy rằng những cái đứa trẻ mà nó có bản tính nổi loạn với nhau đó thì nó có thể nó kết bạn với nhau rất là nhanh chóng, không biết rất là lạ lùng làm sao đó mà tụi nó tìm tới với nhau và nó kết bạn với nhau rất là dễ dàng đối với những đứa có cùng bản tính như vậy. Thông thường thì cha mẹ có khuynh hướng đổ thừa con của mình nó nổi loạn là bởi vì nó có những người bạn nổi loạn, nhưng mà không phải như vậy. Hai đứa cùng nổi loạn mà chơi chung với nhau đó là không phải bởi vì đứa này nó làm cho đứa kia nổi loạn, nhưng mà hai đứa đó đã có cái bản tính nổi loạn rồi cho nên nó mới kết bạn chung với nhau. Như tôi đã nói, cái bản chất mà nổi loạn của con cái chúng ta đó nó đã từ rất là sớm. Nó chẳng hạn như ba đứa con của Trí với Ngọc ha, rồi tuổi của mấy đứa con của Huy Thủy rồi Isaiah với Elijah vậy. Cái bản chất nổi loạn nó đã có sẵn rồi, nhưng mà bởi vì nó bị còn bị lệ thuộc vô cha mẹ cho nên nó chưa thể bộc lộ ra được. Cho nên bây giờ khi mà con chúng ta nó đến cái độ tuổi vị thành niên rồi, bắt đầu cái sự nổi loạn nó bắt đầu nó xuất hiện như đã nói trước đây đó ha, không phải là tới độ tuổi này nó mới bắt đầu nó nổi loạn mà là cái sự nổi loạn nó đã tiềm tàng, nó nằm sẵn trong người của nó của những năm trước rồi. Cái điều khích lệ chúng ta ấy là chúng ta có thể hướng dẫn con cái chúng ta trong cái độ tuổi thành niên và có ảnh hưởng chúng nó bằng cách là trong những năm đầu đời của con cái chúng ta đó, chúng ta có thể hướng dẫn và dạy dỗ nó từ những năm nó còn trẻ như vậy. Như vậy thì cái mục tiêu của việc nuôi dạy con cái của mình đó, trong cái độ tuổi này á, là gì đó, là gì ở đây? Cái nền tảng mà chúng ta đặt đó nó là vượt lên trên những cái gì mà hơn là những cái ý tưởng riêng của mình ở đây. Cái mục tiêu của chúng ta đó phải là đơn giản nhưng mà nó phải dễ hiểu để rồi nó có thể nó hoàn thành trong cuộc đời của nó. Chúng ta mở ra trong Châm Ngôn chương 1. Xin mời mọi người đọc giùm cho Châm Ngôn chương 1 từ câu 7 tới câu 19.
Em đọc nhanh chung.
Mời Tuấn.
Kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu tri thức, còn kẻ ngu muội xem thường sự khôn ngoan và lời khuyên dạy. Hỡi con ta, hãy nghe lời khuyên dạy của cha, đừng từ bỏ khuôn phép của mẹ con, Vì những lời ấy sẽ như một vòng hoa xinh đẹp trên đầu con, như dây chuyền trang sức cho cổ của con. Hỡi con ta, nếu bọn người tội lỗi quyến rũ, con đừng nghe theo. Nếu chúng nói, hãy đến với chúng tôi để mai phục làm đổ máu người, rình rập để vô cớ làm hại người vô tội, chúng ta sẽ nuốt sống chúng như âm phủ và nuốt nguyên vẹn như những kẻ đi xuống mồ mả. Chúng ta sẽ được các thứ của báu, nhà chúng ta sẽ đầy của cướp. Chúng ta hãy bắt thăm chia phần với nhau. Tất cả chúng ta sẽ có chung một túi bạc. Hỡi con ta, đừng đi theo con đường của chúng. Hãy giữ chân con khỏi lối đi của chúng, vì chúng nhanh chân chạy đến điều ác, vội vàng làm đổ máu người. Thật là luống công khi giăng lưới trước mặt các loài chim, nhưng chúng mai phục để làm đổ máu chính mình, rình rập hại mạng sống mình. Đó là số phận của những kẻ tham lợi bất nghĩa. Lợi ấy cướp đi mạng sống của kẻ được nó.
À, cảm ơn em. Ở trong phần kinh thánh này, chúng ta có thể dựa vào đó để chúng ta đặt ba cái nền tảng cho cuộc đời của con cái chúng ta. Cái điều thứ nhất đó là sự kính sợ Đức Chúa Trời. Sự kính sợ Đức Chúa Trời, nền tảng này được tìm thấy trong câu số 7. Cái điều thứ hai là lắng nghe lời khuyên dạy của ba mẹ. Cái điều đó tìm thấy trong câu 8 và câu 9. Và cái điều thứ ba đó là cái mối liên hệ với lại những kẻ gian ác. Dĩ nhiên khi chúng ta nói những điều này đối với con cái của chúng ta ở trong cái độ tuổi này á, thì cái điều này cho rằng á, đây là những điều mà chúng ta cũng đã nói với con cái của mình vào những tuần trước mà chúng ta đã đề cập tới. Điều đó không có nghĩa rằng ở độ tuổi này cái vấn đề không vâng lời đó sẽ không có được đề cập tới. Cái điều này cũng không có nghĩa rằng ở độ tuổi này thì khi mà nói về cái vấn đề tính cách đó, mà chúng ta đã đề cập tới những tuần trước đây đó, về con cái chúng ta ở độ tuổi trẻ hơn đó, thì chúng ta không cần phải đề cập tới ở đây. Những điều mà chúng ta vừa nói đó là những điều mà chúng ta không thể dừng lại mà không có thể không nên tiếp tục đề cập tới, nhưng mà đó là những cái nền tảng mà chúng ta quan tâm. Như hàng tuần đó, tôi thường nói tất cả những gì mà chúng ta nói trong vấn đề mà nuôi dạy con cái của chúng ta đó, thì dĩ nhiên cũng áp dụng cho chúng ta nữa. Và chúng ta phải học hoặc là tiếp tục học, chúng ta cũng phải làm như vậy nữa. Chúng ta phải biết rằng không có những cái sự thánh khiết nào hay là những cái điều, những cái tiêu chuẩn nào của Chúa mà chúng ta có thể đã là trọn vẹn được. Chúng ta cũng không có bất cứ tội lỗi nào mà chúng ta nghĩ rằng mà mình có thể bị miễn nhiễm với nó. Cô-rinh-tô thứ nhất chương 10 câu 12, sứ đồ Phao-lô ông khuyên chúng ta là: vậy nên ai tưởng mình đứng, hãy giữ kẻo ngã. Như tôi đã nói, con cái chúng ta đó, ngay cả lúc còn nhỏ đó, chứ không phải là ở cái tuổi này thôi, chúng nó là những đứa mà phát hiện ra những kẻ giả hình đó. Những đứa nhỏ đó ha, có thể gợi ý ha, đem đến một vài cái vấn đề mà khiến cho chúng ta chú ý. Nhưng mà đối với những đứa con của chúng ta ở trong tuổi vị thành niên á, nó có thể nó nói thẳng trước mặt chúng ta. Và đó là lý do mà chúng ta phải sống thật với con người của mình. Chúng ta phải cho con cái của chúng ta biết được rằng chúng ta cũng giống như con cái của mình vậy. Tất cả chúng ta đều ở dưới cái quyền tể trị của Chúa. Do vậy mà trong cái việc mà nuôi dạy con cái đó là nó có ích lợi cho tất cả mọi chúng ta, không chỉ dành cho những người cha mẹ đang có những đứa con, đang nuôi dạy những đứa con mà thôi. Cái điều đầu tiên mà tôi muốn nói buổi tối hôm nay đó là cái sự kính sợ Đức Giê-hô-va. Châm ngôn chương 1 câu 7 bắt đầu bằng câu: kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu tri thức, còn kẻ ngu muội xem thường sự khôn ngoan và lời khuyên dạy. Cái con cái chúng ta ở trong cái tuổi vị thành niên á, nó bắt đầu nó sống trong một cái cách mà bắt đầu nó độc lập với chúng ta. Nó bắt đầu nó làm những cái quyết định riêng cho chúng nó mà bắt đầu có thể ảnh hưởng tới cả cuộc đời của nó. Và mỗi ngày như vậy á, nó có làm những cái quyết định có giá trị. Chúng ta phải nhớ rằng mỗi người hoặc là người đó thờ phượng Đức Chúa Trời hay là thờ lại hình tượng. Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên chúng ta là những tạo vật có cái sự thờ phượng, cho nên tất cả chúng ta đều sẽ thờ phượng. Con người chúng ta đó hoặc là kính sợ Đức Chúa Trời hoặc là kính sợ hình tượng ở đây. Tôi muốn nói rõ ràng đây, hình tượng không có thể là đó là một cái nhân vật nào đó, một cái người nào đó. Bằng tất cả những gì chúng ta có được, chúng ta phải cố gắng động viên con cái của chúng ta để rồi mọi sự nó phải xuất phát bằng cái lòng kính sợ Chúa của nó. Chúng ta hướng dẫn, khuyến khích con cái chúng ta làm những quyết định, mà những quyết định đó nó phản ánh những sự hiểu biết của chúng ta, của chúng nó đối với cái sự kính sợ Đức Chúa Trời. Chúng ta nên nhớ, chúng ta đừng có đặt cái câu hỏi là nếu như con cái chúng ta thờ phượng, nhưng mà chúng ta phải nói rằng con cái chúng ta thờ phượng cái gì. Nhiều lúc chúng ta phải nói chuyện với con cái chúng ta ngay khi nó còn nhỏ, chẳng hạn như tôi nói chuyện với Elisha đó, những gì trong những gì mà đối với chúng nó, chẳng hạn như những cái hoạt động, những cái đồ chơi, hay là những cái mối liên hệ nào đó mà coi như là quá quan trọng đối với nó, là cha mẹ đó, đối với con cái chúng ta trong tuổi vị thành niên này, chúng ta phải làm sao để mà chúng ta phải cho con gái chúng ta biết một cách rõ ràng về cái cách mà chúng nó thờ phượng Đức Chúa Trời một cách không xứng đáng. Kính sợ Đức Chúa Trời có nghĩa là một cái cuộc đời mà nó bày tỏ ra được rằng nó phải chịu trách nhiệm trước mặt Chúa. Nó phải nhận ra rằng cái thực tế mà nó phải hiểu ấy là Chúa là đấng tạo dựng nên nó, nên chúng nó, và chúng nó là tạo vật của Ngài. Ngài nhìn thấy tất cả mọi sự và mọi sự đều phải trần trụi trước mặt Ngài. Tôi gửi cái danh sách cho mọi người qua tin nhắn đó. Tôi muốn khuyến khích mọi người, những ai mà có con cái chúng ta trong tuổi vị thành niên đó, hãy đọc còn với con gái chúng ta qua những sách Đại Tiên Tri và Tiểu Tiên Tri. Trong danh sách các sách trong Kinh Thánh đó, thì các sách trong Kinh Thánh có được phân chia thành những thể loại khác nhau, chẳng hạn như năm sách đầu gọi là năm sách luật pháp, rồi tới kế tiếp là 12 sách lịch sử, kế nữa là năm sách văn thư, rồi 5 sách Đại Tiên Tri, rồi 12 sách Tiểu Tiên Tri. Đó là 39 sách của Cựu Ước. Còn Tân Ước thì bắt đầu bằng 4 sách Phúc Âm, rồi sau đó sách lịch sử, là sách Công vụ Sứ Đồ chúng ta đang học. Rồi kế tiếp là 21 thư tín. Rồi cuối cùng là sách Khải Huyền, mà chúng ta cũng gọi là đó là sách Tiên Tri nữa. Cái việc mà đọc suốt những sách Đại Tiên Tri và Tiểu Tiên Tri là cần thời gian, cho nên đó là lý do mà tôi muốn nói rằng phải đọc với con của mình trong suốt những năm nó ở trong cái độ tuổi này. Bây giờ đây là những sách rất là quan trọng. Chúng ta phải biết con cái chúng ta đang sống trong một cái thời đại và nó phải chịu đau khổ trong một cái vấn nạn ấy, là một cái xã hội họ không có một cái nhìn về Đức Chúa Trời, hoặc là có một cái nhìn rất là thấp về Đức Chúa Trời. Nếu như ai đó mà không có con cái ở trong tuổi vị thành niên đó, cũng có thể tự đọc cho mình cũng được, bởi vì cái này cũng rất là ích lợi cho mình đó. Khi mà chúng ta đọc qua những sách tiên tri này đó, là chúng ta được cái sự đối diện với một Đức Chúa Trời công bình và thánh khiết, là đấng mà chúng ta phải chịu trách nhiệm trước mặt Ngài. Cái điều đáng buồn là ở bên Mỹ đó, người ta muốn bày tỏ họ là những người tin Chúa đó, thì họ dán những cái sticker ở trên cái bumper trên chiếc xe của họ, hoặc là họ mặc những cái áo Đức Chúa Trời yêu bạn. Cái đó là cái cách mà họ muốn bày tỏ cho thấy họ là người tin Chúa. Trong những cái câu mà thấy ở trên dán trên những cái bửng xe hay là trong những cái áo đó, là hãy tươi cười lên, Đức Chúa Trời yêu bạn. Cái điều mà họ nói như vậy có đúng như vậy không? Đúng, cái vấn đề đó là đúng như vậy. Nhưng mà cái điều bất hạnh ở chỗ là nó không có trọn vẹn. Và cái vấn đề ở đây, cái điểm ở đây là đây không phải là cái thông điệp mà phần lớn người ta đang cần. Bởi vì khi người ta thấy cái đó đó thì người ta có thể nghĩ rằng dĩ nhiên Đức Chúa Trời yêu tôi bởi vì tôi là người đáng yêu mà. Chẳng may là chúng ta sẽ không có thấy những cái câu đó trên những cái bửng của chiếc xe là hãy run rẩy bởi vì Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của sự hay thiêu đốt. Con cái chúng ta nó cần phải thức tỉnh và nhận ra rằng một phần ba trong những cái tiêu đề nói ở trong Kinh Thánh là nói về cái sự đoán phạt. Câu hỏi là chúng ta có cần nên cho con cái chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời là cha yêu thương hay không? Dĩ nhiên đó là cái điều quan trọng chúng ta cần cho nó biết. Nhưng mà thông thường đó là cái vấn đề của chúng ta cũng như vấn đề của con cái chúng ta là chúng ta phải chịu trách nhiệm ở đây. Cái điều quan trọng là cả chúng ta lẫn con cái chúng ta đều phải hiểu được rằng cái sự kính sợ Đức Chúa Trời sẽ hình thành nên cuộc đời của chúng ta là như thế nào. Và chúng ta phải nên xem đây là một phần trong cuộc sống mỗi ngày của con cái chúng ta. Thí dụ như con cái chúng ta thật sự nó đang phải gặp khó khăn đối diện với cái việc mà nó sợ người ta. Chúng ta hãy nhớ rằng á, thông thường khi mà chúng ta hay là con cái chúng ta mà sợ người ta đó là bởi vì á, chúng ta thiếu cái sự kính sợ Chúa. Con cái chúng ta nó thường lo lắng là bạn bè chúng nó sẽ nghĩ về chúng nó như thế nào. Nó sẽ thường làm những cái quyết định dựa vào cái sự chấp nhận hay là không chấp nhận của những người bạn bè xung quanh đó. Và đó là chính xác như những gì đã được đề cập tới là cái sự áp lực của những người xung quanh ấy là khi mà người ta cảm thấy rằng người ta sợ người khác hơn là kính sợ Chúa. Và công việc của chúng ta ấy là dạy dỗ cho con cái chúng ta phải sống một đời sống trong cái sự kính sợ Chúa hơn là sợ người ta. Chúng ta phải giúp cho con cái chúng ta hiểu được rằng tại sao mà chúng nó phải trải qua phải có trải qua những cái sự sợ hãi đối với người khác và giúp chúng nó hiểu được rằng cái gông cùm cái sự ràng buộc của nó trong cái giá phải trả của nó cho cái việc mà nó sợ người ta là như thế nào. Chúng ta phải dạy con cái chúng ta biết rằng đó là nó không có nên quan tâm tới cái việc mà người khác nghĩ gì. Dĩ nhiên chúng ta dạy nó trong một cái tinh thần đúng đắn, trong cái việc mà đừng có quan tâm tới người ta nghĩ cái gì về nó. Thông thường đó là cái cách hữu hiệu nhất trong cái việc mà chia sẻ vấn đề này với con cái chúng ta ấy là chúng ta chia sẻ với nó về kinh nghiệm của cá nhân mình. Có nghĩa là chúng ta chia sẻ với nó về những cái thất bại của chúng ta. Chúng ta thử suy nghĩ xem là những người lớn đó chúng ta bày tỏ cái sự sợ của chúng ta, sợ hãi chúng ta đối với những người khác như thế nào? Bao nhiêu lần chúng ta sống mà một cái mục tiêu chúng ta là chúng ta muốn nhận được cái sự chấp nhận của những người khác, trong khi chỉ có cái sự chấp nhận của Chúa là cái vấn đề mà thật sự chúng ta cần thiết mà thôi. Châm ngôn 29 25 nói như thế này: lo sợ loài người là một cạm bẫy, nhưng ai nhờ cậy Đức Giê-hô-va thì được an toàn. Ở cái sự sợ hãi con người á, nó là một cái gánh nặng tội lỗi mà dễ vấn vương chúng ta. Trong Hebrew chương 12 câu 1 nói rằng vì chúng ta được nhiều người chứng kiến vây quanh như đám mây rất lớn, chúng ta cũng nên vứt bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương mà kiên trì theo đuổi cuộc đua đã bày ra cho chúng ta. Như vậy thì làm sao chúng ta gạt qua một bên cái sự lo sợ đối với loài người đây? Và cũng cùng lẽ đó, làm sao để chúng ta giúp cho con cái của chúng ta làm được điều đấy đây? Điều thứ nhất ấy là chúng ta phải thú nhận rằng chúng ta có một cái nỗi lo sợ đối với loài người. Và chúng ta phải xưng nó ra trước mặt Chúa rồi chúng ta ăn năn. Chúng ta chia sẻ, chúng ta nói ra với những cái người bạn là những người có một cái sự gần gũi, có một sự trung thành với mình đó. Là những người kính sợ Chúa đó để rồi nhờ người bạn của mình để giúp cho mình có một cái trách nhiệm giải trình. Chúng ta phải tự hỏi và giúp cho con cái chúng ta tự hỏi rằng cái việc, cái điều gì thực sự đã khiến cho mình hay con cái của mình lại lo sợ con người như vậy. Khi mà nói ra điều này đó thì chúng ta sẽ dễ dàng nhận ra rằng mình thật là ngớ ngẩn khi mà mình đã vì những cái lý do mà chúng ta kể ra đó khiến cho chúng ta lại cảm nhận cái sự lo sợ đối với người khác. Và chúng ta cũng nên nói chuyện với con cái của chúng ta đó, để cho nó biết được rằng những cái điều gì đã khiến cho nó phải đối diện với những vấn đề như vậy. Chúng ta thật sự có một cái nửa nguyên nhân tốt nào đủ để mà chúng ta phải lo sợ loài người hay không? Chúng ta hãy thử xem trong Matthew chương 10 câu 28 nói như thế nào. Đừng sợ những kẻ giết thân thể mà không giết được linh hồn, nhưng thà sợ đấng có thể hủy diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục. Và cái điều thứ ba đó, chúng ta phải can đảm để đương đầu với cái sự lo sợ đối với người khác. Chúng ta nhớ chúng ta học sách công vụ của các sứ đồ đó, chúng ta thấy các sứ đồ đã can đảm đứng trước đám đông, đứng trước các quan tòa, bởi vì họ đã làm những gì mà Đức Chúa Trời truyền dạy họ làm. Khi mà họ được hỏi lý do vì sao mà họ đã làm những điều đó, thì họ đã dạn dĩ mà nói rằng chúng tôi thà vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn vâng lời người ta. Và chúng ta phải dạy cho con gái chúng ta biết rằng cái sự vâng lời đó sẽ dẫn đến cái sự can đảm. Có nhiều người nghĩ rằng cái sự can đảm có nghĩa là không sợ gì hết. Cái điều đó không đúng. Cái sự can đảm nó không phải là cái sự không có cái sự sợ hãi trong đấy. Cái sự can đảm là cái việc mà làm những gì đúng, ngay cả đối diện, ngay cả cái sự hiện diện của cái sự sợ hãi nữa. Cái việc mà nói rằng các con hãy làm những cái điều đúng, bởi vì những việc đó dễ, nó không phải như vậy. Chúng ta phải cho con chúng ta biết được rằng để vâng lời Chúa và làm những điều đúng đòi hỏi chúng ta phải bước đi bằng đức tin. Phụ truyền chương thứ 31 câu 6 nói rằng hãy mạnh dạn và can đảm, đừng sợ, đừng kinh khiếp trước mặt các dân đó, vì Jehovah Đức Chúa Trời của anh em đi với anh em, Ngài chẳng lìa khỏi anh em, chẳng từ bỏ anh em đâu. Như chúng ta đã nói trong châm ngôn đoạn 29 câu 25, nhờ cậy nơi Đức Giê-hô-va thì được an toàn, chứ lo sợ loài người thì không phải là sự an toàn đâu. Chúng ta phải học cách để đặt lòng tin cậy nơi lời hứa của Ngài hơn là những cái điều mà chúng ta nhận được. Nói qua cái sự vâng lời và sự can đảm, chúng ta có thể nói rằng Chúa giúp đỡ tôi sẽ không sợ người đời làm gì tôi được, trong Hebrew chương 13 câu 6. Cái việc mà là cha mẹ, chúng ta sẽ hàng chia sẻ những sự thất bại của chúng ta trong cái việc mà chúng ta lo sợ loài người á, nó sẽ là những cái buổi nói chuyện thật là hiệu quả đối với con cái của chúng ta. Chúng nó sẽ dễ dàng để nhận ra cái sự chọn lựa nào mà chúng nó cần phải nên làm, và ngay cả đối với những cái sự chọn lựa sai nữa. Và hy vọng rằng con cái chúng ta sẽ nhận thấy được ấy là cái sự kính sợ Đức Chúa Trời đem đến sự tự do cho chúng nó hơn là cái sự lo sợ đến loài người. Như tôi đã nói trước đây, đừng bao giờ nghĩ rằng ồ, chúng ta còn bị thất bại, chúng ta còn không làm được những điều gì đó, chúng ta còn có lỗi trong vấn đề đó, thì làm sao chúng ta dạy con cái của chúng ta. Nếu chúng ta nghĩ như vậy thì chúng ta sẽ không bao giờ chúng ta có thể dạy con cái chúng ta được điều gì cả. Chúng ta phải hiểu rằng Đức Chúa Trời Ngài biết Ngài phải làm gì, và Ngài đã giao con cái của chúng ta cho chúng ta, và Ngài muốn chúng ta phải dạy chúng nó, thì chúng ta phải là những người mà dạy chúng nó trong cái sự kính sợ Ngài. Chúng ta phải giúp cho con cái chúng ta hiểu được rằng những đứa con của chúng ta ở trong độ tuổi vị thành niên, cái sự kính sợ Đức Chúa Trời sẽ giải cứu chúng nó khỏi những sự nguy hiểm. Đó là cái cột trụ đầu tiên trong cái việc mà xây dựng cái nền tảng cho con cái chúng ta hay là trong sự kính sợ Đức Chúa Trời. Xin mời mọi người thay cho anh em chúng ta cầu nguyện.